không dám có lời chia tay ấy vậy. Đây là tâm yếu pháp của ta kể rằng. Như vậy thì cái tâm tạo động mà luôn luôn lấy cái việc hồi hổ không cho nó kẹt ở một bên. Học giả tiên tu thích tự tâm, mạc tiên chân tế tạc ngoan xong, diệu minh thể tận tri thiên xúc, lực tại phùng duyên bất tá trung, sức ngữ trịch giao thiêu bất tiết, tìm hành tu giữ cổ nhân đồng, vô sự vô thân là thủy chung. Tạm dịch: học giả trước cần hiểu tự tâm, chớ đem trên tế lẫn ngoan không. Tộc thể diệu minh biết xúc chạm, sức tại phùng duyên chẳng mượn trung, thốt lời cần phải thiêu chẳng đến, thầm đi nên với cổ nhân đồng. Không thân có việc siêu đường tẻ, không việc không thân lạc thủy chung. Mấy câu thì chỉ có hai câu sau là khó hiểu nhất. Nói học giả trước cần phải hiểu cái tâm của mình, mà khi hiểu cái tâm mình rồi thì chớ đem chân tế lẫn ngoan không. Chân tế là cái gì, ngoan không là cái gì? Chân tế là cái mé chân thật, là chỉ cho cái thể chân thật thanh tịnh của mình đó. Mà cái đó nó không phải giống như cái không ngơ của hư không, phải không? Ngoan không là chỉ cho cái không ngơ. Cái chân tế tuy nó không tất cả các cái tướng, tất cả các cái động, nhưng mà nó không phải là không như không đó. Nếu mình hiểu nó là như không là trạch. Tộc thể diệu minh biết xúc chạm, thích tại phùng duyên chẳng mượn trung. Cái thể diệu minh đó nó phải cùng tộc, mà khi cùng tộc rồi không phải không biết gì hết, mà vẫn có thấy có nghe, như là ở sáu căn vẫn phát sáng. Vì vậy cho nên biết xúc chạm, sức của nó là khi gặp duyên, duyên thì nó khởi, gặp duyên thì nó hiện, chứ không có mượn mà bên nào ở giữa. Thốt lại cần phải thi chẳng đến, thầm đi nên với cổ nhân đồng. Nghĩa là mình nói ra là gì đừng để cho nó mắc kẹt. Bởi vậy cho nên nói là thiêu chẳng được đó. Nói ra thì không có dính giá, không có mắc kẹt, nói như không nói đó. Thầm đi tức là ứng dụng tu thì phải đúng với cái đường của cổ nhân, chứ đừng có đi sai, đừng đi lạc. Không thân có việc siêu đường tả, không việc không thân lạc thủy chung. Thì như vậy hai câu này câu nào cao hơn? Không thân có việc siêu đường tả với không việc không thân lạc thủy chung thì cái nào cao hơn? Không thân mà có việc thì hết một cái mà còn một cái, còn không việc không thân là hết luôn, mà tại sao lại lạc thủy chung, còn cái kia lại siêu đường tả? Bởi vì người tu chúng ta có cái quan niệm sai lầm, khi mà thấy thân như quyển như quá thì đó là có thân không thân. Như quyển như quá đâu có thiệt, mà không thiệt cho nên nó không thân. Nhưng mà nếu không thân, bây giờ nó thân, xét kỹ thân mình như quyển, mà thân mình như quyển là thân người cũng như quyển, phải không? Như vậy thì người khổ mặc họ đột quyển làm chứ, phải không? Như vậy thì biết quyển mà khoanh tay chờ chết cho rồi, hoài cái quyển là rồi. Thì như vậy không thân rồi không việc, mà đâu có làm mà có việc. Đâu giờ mình biết không thân, thân như quyển quá mà chúng sanh mê thấy thiệt cho nên họ khổ, mà họ khổ thì mình phải làm sao giải khổ cho họ. Thì đó, tuy không thân mà vẫn có việc, thì như vậy mới siêu đường tả, tức là mới không kẹt ở cái tâm niệm thanh văn. Thế còn nếu mà mình không thân không việc luôn thì lạc thủy chung, tức còn có đầu có đuôi, đó là kẹt. Hiểu vậy mới thấy cái ý của cái đoạn này. Vì vậy cho nên tinh thần thiền tâm nó siêu xuất, nó không cho mình kẹt ở bên nào hết, kể cả bên niết bàn cũng không kẹt nữa. Chứ còn nhiều người không hiểu rồi cứ nói thiền cao mới cao sao. Chính đây là tinh thần mà gọi là tối thượng thừa, là không cho mình đi tu rồi tới cái chỗ an lạc, rồi thụ ở đó, trụ ở đó để hưởng. không có quan niệm đó. Mà phần nhiều với chú thấy thiên hạ tu thích hưởng quá, phải không? Đời khổ quá, tu cho hết khổ, phải không? Muốn hết khổ không? Vậy muốn hết khổ nên mới tu. Nhưng mà rồi bắt mình đi trong lục đạo nó buồn chết. Nhưng mà mấy chú nghĩ, nếu Bồ Tát đi trong lục đạo buồn không? Khổ không? À, phàm tình mình đi trong lục đạo thấy cái gì cũng thiệt hết chứ mới khổ. Còn Bồ Tát đi trong lục đạo các ngài đâu có khổ, phải không? Như vậy thì chính cái đó mới là cái sức mạnh, cái đó mới là gọi là tinh thần tích cực của đạo Phật. Nghĩa là phải dẹp hết những cái gì trói buộc ở trong cái nghiệp mê lầm. Nghiệp mê lầm dẹp hết nhưng mà không an trụ cho an lạc. Nghe hết cái đó rồi lăn ở trong cái đau khổ của chúng sinh mà làm để cho họ. Bởi vậy cho nên tới cuối cùng thì ông già ở trong am tranh rồi phải mở cửa xách bồn rượu cá chép đi vào chợ. Đó gọi là nhập ma giới, chứ không cho mà ngồi ở trên núi thanh tịnh mình nữa. Hiểu vậy mới thấy cái tinh thần này. Văn Môn hỏi: thế nào là hạnh sa môn? Sư đáp: ăn lúa mạ có thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy đi thì sao? Ngươi lại chứa được chăng? Chứa được. Ngươi làm sao chứa? Mặc y ăn cơm có cái gì khó? Sao chẳng nói mang lông đổi sừng? Văn Môn lễ bái. Dễ hiểu không? Sao vậy? Đây nè, thế nào là hạnh sa môn? Hồi nãy cái mang lông đội sừng đó, Phi Mao Đế Giác cũng gọi là sa môn hạnh à. Bởi vậy cho nên ngài đáp: ăn lúa mạ có thường trụ ấy vậy. Là con trâu con bò ăn lúa mạ đó, gọi là Phi Mao Đế Giác. Nghĩa là nói cái hạnh sa môn là cái hạnh đạt đến cái chỗ cứu kính rồi phải lăn lại trong lục đạo độ chúng sinh mới là thành sa môn, chứ không phải nó tu nó chạy gì cực lạc hưởng ở bên nay mặc ai sao sao mình giờ vẫn như tuyệt, phải không? Như vậy thì chưa phải là thành sa môn. Mấy chú mới thấy cái sức mạnh như vậy đó. Cho nên trả lời: ăn lúa mạ thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy thì sao? Tức là khi mà đã đi tới cái chỗ mà mang lông đội sừng ở trong lục đạo mà không nhiễm thì sao? Thì ngài nói: ngươi lại chứa được chăng? Ngươi chứa được cái hạnh đó không? Ngươi chứa được. Ngươi làm sao mà chứa? Này, mặc y ăn cơm có gì khó? Mặc y ăn cơm tức là khi mặc y, khi ăn cơm, khi đi đại, khi đi tiểu vẫn là không có cái gì khác thì đó là chứa được. Thì ngài nói: sao chẳng nói mang lông đội sừng? Như vậy thì chính cái hạnh sa môn là vậy đó. Vì vậy mà Văn Môn lễ bái. Sư bảo chúng: các ông trọn giữ cách thuyết, sao chẳng cùng y nói một chuyển ngữ, khiến y chẳng nghi đi. Văn Môn ở trong chúng bước ra hỏi: chỗ mật mật vì sao chẳng biết có? Sư đáp: chỉ vì mật mật nên chẳng biết có. Mật mật là kín kín, phải không? Mà kín kín là làm sao biết? Thì đây, người này làm sao thân cận? Chớ nhầm chỗ mật mật thân cận. Khi chẳng nhầm chỗ mật mật thì sao mới giỏi thân cận? Với môn: dạ dạ. Đoạn này của chú hiểu không? Giống thành chú quá. Mà thật là hay. Nếu không học mấy cái này là mấy chú không biết tu. Chỉ cái hay cho thấy cái chỗ mật mật là chỗ nào. Cái chỗ mà sẵn có muôn đời mà mình không thấy đó, phải không? Đó là ra chỗ mật mật. Bởi không thấy cho nên gọi nó mật mật. Bây giờ chỉ vì mật mật nên chẳng biết có. Người này làm sao thân cận? Bây giờ làm sao thân cận với cái mật mật đó? Tức là nói cái khác là làm sao trở về với chân tâm, làm sao nhập được pháp thân, phải không? Đó là lớp hỏi. Chứ nhầm chỗ mật mật thân cận. Như vậy làm sao? Muốn nhập nó mà không cho gần nó thì làm sao mà gần? Mấy chú nhớ tại sao người tu tịnh độ niệm Phật? Niệm Phật để làm gì? Để được nhất tâm, phải không? Chủ yếu niệm Phật là để nhất tâm. Như vậy thì muốn nhất tâm không có nghĩa là kèm tới nó nhất tâm, mà dùng với câu niệm Phật. Mà niệm Phật cho tới khi mà niệm tới cái chỗ Phật không còn niệm nữa thì đó là nhất tâm. Niệm đến vô niệm đó thì khi đó nó thành nhất tâm. Thì như vậy cái chỗ đó mà muốn tới chỗ đó mà không có hướng gì đó mà chặn cái bên ngoài, niệm Phật để dừng cái vọng tưởng, phải không? Vì vọng tưởng dừng rồi thì tự mà nó nhất tâm, chứ không có hướng về cái nhất tâm. Rồi tại sao mình tu ở đây chỉ nói biết vọng mà không chịu nói biết chân, phải không? Nếu biết chân tức là Phật mệt, mà tôi có dạy với chú biết chân không? Chỉ biết vọng thôi à. Như vậy thì nó là biết vọng không theo nó thì cái chân nó tự hiện. Đến nhắm vào cái chân thì bị cái lỗi khám tỉnh đó, nhớ không? Nhắm vào cái chân thì cái chân không phải mình đâu, là cái đích bị mình nhắm, là cái đối tượng đó. Bởi vậy cho nên nhắm vào cái mật mật là mình đó. Vì vậy cho nên muốn thanh cạnh mật mật thì đừng có gì, đừng nhầm chỗ mật mật thanh cạnh, đừng có nhầm ngay nó mà tránh cái ngoài thôi, phải không? Đó, hiểu vậy mới chú biết lý do gì mà mình tu. Có nhiều người không biết nói trên tâm đâu phải hướng về cái đó mới được chứ, phải không? Mà hướng vậy thì cái gì hướng? Nếu cái hướng là mình thì cái chân tâm là cái gì, phải không? Là đối tượng rồi. Nó tôi nhắm cái đồng hồ thì cái đồng hồ là mai tối. Còn bây giờ vì chân tâm là mình mà bây giờ quên nó, không thấy nó là gì vọng tưởng. Cho nên đừng trả theo chút này thì nó hiểu, thì nó mới là mình thiệt. Thế giờ hướng thì nó là mình bệnh. Cho nên nó thú hướng tình như tổng thị tà là vậy đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái lý đạo nó hết sức là rõ. Mới nghe mấy câu này mấy chú thấy nó vô vị, mà thực là nó đạo lý. Tu hành mà không nắm vững cái này là tu không vững đó. Bởi vậy cho chân môn dạ dạ đó là cái ý người xưa như vậy. Thanh nhẹ xưa, thanh nhẹ có chỗ cũng là đẹp, tôi cũng có để là thanh thuế. Bởi vì chữ nhẹ có chỗ cũng đọc là thuế. Nó là con nghèo cùng xin thầy cứu giúp. Sư bảo xà lấy nhẹ lại gần đây, thanh nhẹ lại gần. Sư bảo kẻ nhà nghèo ở Tiền Châu uống xong ba chén rượu vẫn nó chưa dính môi, cho kỳ vậy. Uống lúc nào? Như vậy thì ngài thanh nhẹ nghèo là nghèo cái gì? Chú thử nói cái nghèo tôi nghe coi, nghèo cái gì? Tức là có cái kho báu mà xài không được, cũng như cái chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, phải không? Cha mình làm tướng giả mà mình bị ăn lang thang. Bây giờ xin ngài cứu, xin ngài cứu giúp, tức là chỉ cho con được cái kho báu. Ngài bảo xà lên nhẹ lại gần đây, kêu lại gần rồi mà không biết gì hết. Thì nếu không có kho báu thì kêu đâu biết lại gần, phải không? Tưởng như bà già mất câu đó, phải không? Nếu mà kêu biết dạ thì câu chưa mất, phải không? Kêu cái lại gần thì đâu có phải là nghèo. Vậy đó mà còn vẫn thấy nghèo. Cho nên nói kẻ nghèo ở Tiền Châu uống xong ba chén rượu vẫn nó chưa chín môi. Cái có sẵn sàng vậy mà nói nghèo, để mà còn than nghèo đó. Chú thấy nói nó là mang đầy một ý nghĩa. Chỉ y đạo giả đến thăm vấn, sư hỏi đâu chẳng phải là chỉ y đạo giả. Đạo giả thưa chả dám. Thế nào là việc của chỉ y? Chiếc áo cừu vừa khoác vào thân, muôn pháp thải đều như. Thế nào là dụng của chỉ y? Đạo giả lại gần, dạ, liền biến tịch. Sư bảo ngươi chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Đạo giả chợt mở mắt hỏi, một chân tánh linh khi chẳng nương bào thai thì thế nào? Sư bảo chưa phải diệu. Thế nào là diệu? Chẳng mượn. Đạo giả trân trọng liền tịch. Thì thấy coi cái tu hành của người xưa chỉ y là sao? Chỉ là giấy, y là cái áo, nghĩa là lấy giấy bồi phết làm cái áo mặc. Như vậy nó mặc áo bằng giấy, người ta nói ma mặc áo giấy, phải không? Mà sa môn mặc áo giấy, khi mặc áo giấy thì còn nghĩ đẹp xấu nữa không? Còn mình giải này còn chưa dày, kiểu giải mỏng hơn, và cái giải này không được nhuyễn, không được mịn, phải không? Thì có giải mà còn lựa phải dày, phải nhuyễn, phải mịn, vân vân. Thì đó là cái phàm tục của mình. Các ngài tu chỉ mặc cốt che thân thôi, chứ không phải cốt để đẹp. Vì vậy mà mặc áo giấy. Và ngài có lẽ rằng đã từng tham vấn ở Động Sơn, cho nên trong các cái vị đó đã hiểu ngài nhiều. Vì vậy mà Tào Sơn vừa thấy y đến liền hỏi: đâu chẳng phải là chỉ y đạo giả ư? Thì ngài đáp: chả dám thứ giả phải á. À, thế nào là việc của chỉ y? Như vậy chỉ y hàng ngày sống bằng cách nào? Thì ông trả lời một câu ngon lành: chiếc áo cừu vừa khoác vào thân, muôn pháp thải đều dư. Như vậy thì khi mặc áo vô thì có thấy dư dư bất động. Đó là sống với thể. Như vậy được sống với thể rồi thì cái dụng ra sao? Cho nên hỏi: thế nào là dụng với chỉ y? Mới hỏi dụng thì đáp: đạo giả lại gần, già thì biến tịch. Cái dụng của tôi muốn chết lúc nào chết. Đó là cái dụng của tôi đó, già cái biến tịch. Rồi ngài bảo: ngươi chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Như vậy thì khi chỉ biết tịch chứ không biết sống lại. Nếu ngươi giỏi thì tịch được thì sống lại được, thử coi. Thì ngài liền mở mắt hỏi: một trên tánh linh khi chẳng nương vào thai thì thế nào? Đó là lúc còn một trên tánh linh mà không còn bị nghiệp dẫn đi đầu thai, không còn nương giá vào thai thì sao? Đó tự nhiên mình nói như là bỏ thân này rồi nhập niết bàn thì như vậy thì sao? Thì ngài đáp: chẳng diệu, chẳng phải diệu. Thế nào là diệu? Chẳng mượn. Mượn nghĩa là sao? Đó mà chú biết. Chẳng mượn mà mượn nghĩa là không phải rồi việc không còn bị nghiệp dẫn đi trong luân hồi nữa là hay, mà không bị nghiệp dẫn luân hồi, dẫn mượn bào thai để đi trong luân hồi giáo hóa chúng sinh, cái đó mới là diệu. Đến ngang đó mà hài lòng tự mãn thì không phải diệu. Đó, như vậy thì mới đúng cái loại đọa ở trên đó. Sư dạy bài tụng: giác tánh viên minh vô tướng thân, mạc tinh tri kiến vọng sơ thân, niệm dị tiện ư quyền thể muội, tâm sai bất giữ đạo vi lanh, tình phân vạn pháp trầm tiền cảnh, thích giám đa đoan tán bổn trên, như thị cứu trung toàn hiểu hội, liễu nhiên vô sự tích thời nhân. Tạm dịch: tánh giác viên minh không tướng thân, chớ đem thấy biết dối xa gần. Dối cho mới đối nha. Dối xa gần niệm khác bèn lầm quyền thể ấy, tâm sai sao được đạo chung thân, tình phân muôn pháp chìm cảnh trước, thích biện lăng xăng mất bản trên. Trong câu như thế toàn lãnh hội, rõ ràng vô sự tích thời nhớ. Nói rằng cái tánh giác viên minh đó là cái thân không tướng. Thân không tướng là thân gì? Biết không? Là pháp thân. Về báo thân, quá thân thì nó còn có tướng. Pháp thân là vô tướng. Thì cái tánh giác viên minh đó là cái thân vô tướng, tức là pháp thân. Mà muốn được cái sống với cái đó đó thì mạc tương tri kiến vọng sơ thân, tức là chớ đem thấy biết dối xa gần. Đừng có đem thấy biết phân biệt đây là xa kia là gần trong cái đối đãi nữa. Nếu không có giấy niệm phân biệt theo đối đãi thì đó là sống với cái thân vô tướng. Niệm khác bèn lầm quyền thể ấy, tâm sai sao được đạo chung thân. Nghĩa là nếu vừa giấy một niệm khác thì cái quyền thể đã bị lọc rồi, bị khuất rồi. Vừa có cái tâm mà sai biệt á, tức là niệm trước niệm sau sai khác á, thì nó không có chung gần được với đạo. Tình phân muôn pháp chìm cảnh trước, thích biện lăng xăng mất bản chơi. Như tình mà chia ra đủ theo muôn pháp á, tức là chìm đắm trong cảnh. Còn nếu cái thức mình khởi phân biệt lăng xăng thì đã mất cái bản chơi. Mấy cái câu này chỉ cái tu rõ lắm. Trong câu như thế toàn lãnh hội, nếu mình hiểu được cái ý những câu trên đó rồi thì sống được với nó thì rõ ràng vô sự tích thời nhân, thì rõ ràng là cái người vô sự. Mà người vô sự là người nào? Là cái người của thuở xưa. Người thuở xưa là người nào? Là vô tướng thân, thân vô tướng đó, gọi là người thuở xưa. Tăng hỏi: Sa môn đâu không phải là người đủ lòng đại từ bi? Sư đáp: phải. Chẳng gặp lục tặc đến phải làm thế nào? Cũng phải đủ đại từ bi. Thế nào là đủ đại từ bi? Dùng một cái kiếm dẹp sạch. Sau khi dẹp sạch thế nào mới được hòa đồng? Như vậy thì sa môn thì phải đủ từ bi. Thì ông tăng này là ông cố gài, nếu đủ từ bi rồi thì khi mà gặp lục tặc tới thì sao, lẽ ra phải tha, phải không? Từ bi chứ không có nỡ giết, nhưng mà từ bi thì phải giết hết. Bây giờ chú từ bi là không từ bi, mấy chú từ bi đâu, chắc từ bi hơn hơn tổ nói nữa, phải không? Lục tặc tới với chú có nỡ giết không? Vì không nỡ giết từ bi quá. Từ bi này gọi là từ bi quá tướng, phải không? Bởi từ bi đó cho nên là lục tặc nó hoành hành. Còn ngài nói từ bi, nhưng mà lục tặc đến phải dùng kiếm dẹp sạch. Mà có dẹp sạch rồi thì mới hòa đồng. Còn mình đây từ bi mà mình chứa nó, bởi chứa nó cho nên nó cướp của hết trơn, không hòa nổi. Hiểu như vậy thì mới thấy rằng cái người tu là phải thấy rõ nơi mình những cái gì nó làm tiêu hoại cái công đức, nó tiêu hoại cái kho báu nhà mình thì phải dẹp nó, chứ đừng nói từ bi rồi để nuôi dưỡng nó, phải không? Tăng hỏi: mài với mắt cùng biết nhau chăng? Sư đáp: chẳng biết nhau. Vì sao chẳng biết nhau? Vì đồng tại một chỗ, thế ấy là chẳng phân. Mài chẳng phải là mắt, mắt chẳng phải là mài. Thế nào là mắt? Quả nhiên rồi. Thế nào là mài? Tào Sơn lại nghi. Tại sao Hòa Thượng lại nghi? Nếu chẳng nghi, nếu cho mình đến nha, nếu chẳng nghi tức quả nhiên rồi. Nếu mà không nghi tức quả nhiên rồi. Cái này dễ hiểu không? Hiểu không mà làm thinh vậy. Bây giờ muốn hiểu cái này thì trước hỏi cái nào, gì là mài, cái gì là mắt. Biết cái gì là mài, cái gì là mắt không? Cái mài ở trên, con mắt ở đây, hai cái gần chít nhau, phải không? Như vậy thì con mắt thì thấy, mài có thấy không? Như vậy thì chân mài là dụ cho vọng, mà có mắt là thí dụ cho chơi. Vọng tâm và chân tâm đó chứ gì lạ hết. Hỏi mài với mắt có biết nhau chăng? Thì thật ra con mắt đâu có thấy chân mài, phải không? Thì ngài đáp: chẳng biết nhau. Vọng với chân nó có thấy nhau đâu, vọng thì nó đâu thấy chân, mà chân thì đâu có phải là vọng, cho nên nó không biết nhau. Vì sao chẳng biết nhau? Vì đồng tại một chỗ đó. Hai cái nằm gần nhau cho nên không biết nhau. Thì cái vọng với cái chân nó cũng cùng một chỗ, mà ở cùng chỗ không biết nhau. Thì cái ông tăng nói: thế ấy là chẳng phân. Như vậy thì hỗn độn, phải không? Tâm chân với vọng nó lộn xộn ra. Thì ngài nói: mài chẳng phải là mắt, mắt chẳng phải là mài. Mài là mài, mắt là mắt, chân là chân, vọng là vọng, chứ tại sao không phân được? Thế nào là mắt? Quả nhiên rồi. Quả nhiên rồi là sao? Là rõ ràng rồi. Mắt thì mở ra thấy rõ ràng chứ có gì nghi, phải không? Thấy rõ thì quả nhiên. Quả nhiên rồi. Thế nào là mài? Tào Sơn lại nghi. Tại sao nghi? Nếu vừa khởi nghi có niệm không? Có vọng không? Bởi vậy cho nên thế nào là mắt thì quả nhiên rồi. Thế nào mà Tào Sơn lại nghi? Vậy đó là khởi niệm. Khởi niệm đó là mài, tức là vọng. Rồi tại sao Hòa Thượng lại nghi? Nếu chẳng nghi tức quả nhiên rồi. Như vậy thì nó rõ ràng. Thành ra mấy chú mới thấy cái lối đối đáp quá tài, không có nói gì đạo lý hết, phải không? Mà trong đây mang đầy đủ đạo lý. Đây tăng hỏi: thế nào là kiếm không hủi? Sư đáp: chẳng do rèn luyện mà thành. Dụng nó thế nào? người gặp đều chết. Người chẳng gặp thì sao? Cũng phải rơi đầu. Người gặp đều chết là cố duyên, người chẳng gặp vì sao lại rơi đầu? Ông chẳng thấy nói hay sạch tất cả sao? Sau khi sạch hết thế nào mới biết có cây kiếm này? Hãy chưa thấy cái khéo, thật là khéo. Thế ông Tăng hỏi cây kiếm không mũi á, là muốn chỉ cái gì? Cái sáng suốt sẵn có nơi mình đó. Ví dụ như cây kiếm không mũi. Mà khi cái kiếm đó đó, nó có do rèn luyện mà được không? Tức là nó tự sẵn có, cho nên nó là chẳng do rèn luyện mà thành. Dụng nó thế nào? Như vậy thì cái dụng nó làm sao? Thì kiếm bén, cho nên người gặp đều chết đứt đầu. Bởi vì nó là kiếm bén chứ người gặp đều đứt đầu, thì người gặp là đứt đầu dễ hiểu rồi. Thì ông Tăng cũng làm vẽ, người không gặp thì sao? Nếu gặp thì đứt đầu, mà không gặp thì sao? Thì ngài cũng nói cũng phải rơi đầu. Thì liền có cái gì? Gặp thì rơi đầu phải, mà không gặp làm sao lại rơi đầu, phải không? Cho nên mới đặt câu hỏi, người đều chẳng, người gặp đều chết là cố duyên, người chẳng gặp vì sao lại rơi đầu? Ngài đã trả lời, ông chẳng thấy nói hay sạch tất cả sao? Sạch tất cả phàm thánh, sạch tất cả phải quấy hơn thua vân vân, thì mới phải là cái kiếm bén. Ở vậy cho nên nó sạch tất cả, cho nên gặp hay là không gặp nó không còn hai bên, bên nào cũng phải hết, phải không? Gặp cũng hết mà không gặp cũng phải hết, đó mới là đúng là cái kiếm bén. Sau khi sạch hết thì thế nào mới biết có cái kiếm bén này? Mới biết có cái kiếm bén này, như vậy đó mới có hiện cái kiếm của mình. Tăng hỏi quyển vốn nào trên? Sư đáp, quyển vốn nguyên trên. Chính khi quyển làm sao hiển bài? Tức quyển liền hiển. Thế ấy thì trước sau chẳng liền hay quyển? Tìm quyển tướng không thể được. Mấy cái đoạn đối đáp này mấy chú nghe nó đọc qua nghe nó dễ hay nó khó? Thế giờ hỏi quyển vốn nào trên, tức là cái quyển đâu phải là trên, phải không? Thì ngài đáp quyển vốn nguyên trên, cái quyển vốn là trên. Bây giờ tôi thí dụ trước, như nói nước đâu ở sóng đâu phải nước, thì trả lời sao? Sóng vốn là nước, phải không? Đúng không? Sóng vốn là nước. Chính khi quyển làm sao hiểu bài, cũng như chính khi sóng làm sao thấy nước, thì nói là sao? Tức quyển liền trên, tức nghe nơi sống tức là nước, phải không? Nghe nơi sống tức là nước, tức là tức quyển liền hiển. Thế ấy thì trước sau chẳng liền nơi quyển, như vậy thì trước sau cũng là sống hết sao? Tìm quyển tướng không thể được. Nếu mà mình nghe nơi sống mà múc nước lên thì cái tướng sống đâu còn không? Đâu còn tướng sống nữa. Thì như vậy nghe nơi quyển mà mình thấy được cái trên nơi quyển hết chứ, đâu còn nữa. Như vậy cái lối đối đáp nó thật là khéo. Sư hỏi vị Tăng làm gì? Tăng thưa quét đất. Sư hỏi trước Phật quét hay sau Phật quét? Tăng thưa trước sau đồng thời quét. Sư bảo đem đôi giày qua cho lão Tăng, cho Tào Sơn. Như vậy thì câu sau ý nghĩa gì? Bởi vì đoạn trước thì ngài muốn chạy bẫy ông Tăng thử coi ông có khá không, cho nên hỏi trước Phật quét hay sau Phật quét. Thì ông Tăng này cũng là tai đáng kể, phải bị gạt, cho nên trước sau đều quét. Trước sau đều quét thì còn gì nữa mà nói, cho nên thôi đang đôi dài lại cho ta làm câu vuốt đúng đi, để chẳng lẽ ngang đó mà thua. Đó, câu đó là không có cần nghĩa lý gì nữa. Tăng hỏi Hương Nghiêm thế nào là đạo? Hương Nghiêm đáp khô mọc lý lông ngâm, hay là trong cây khô có rồng ngâm? Tăng hỏi thế nào là người trong đạo? Nói đọc lâu lý nhãn tình, hay trong đầu lâu có trồng có mắt? Tăng không lãnh hội. Thế hỏi Thạch Sương thế nào là khô mọc lý lông ngâm? Thạch Sương đáp vẫn còn đeo cái hỷ. Tăng hỏi thế nào là đọc lâu lý nhãn tình? Thạch Sương đáp vẫn còn đeo thức. tăng không lãnh hội đến trình bữa sư, sư bảo Thạch Xuyên ông vào thanh văn khởi cái kiến giải. Bởi vì Thạch Xuyên còn thấy có cái hỷ, còn thấy có cái thích, cho nên gọi là khởi chứ không phải khỏi, khởi cái kiến giải. Sư làm bài tụng: khô mộc long ngâm trên kiến đạo, độc lâu vô thức nhãn sơ minh, hỷ thức tận thời tiêu tức tận, đương nhân na biện chọc trung thanh dịch, cây khô rồng ngâm thật thấy đạo, đầu lâu không thức mắt rạng ngời, hỷ thức hết thời tinh tức lặng, người này đâu biện đục trong trong. Thì như vậy với cái nhìn của ngài thì ngài nói thương nghiêm thấy trong cây khô có rồng ngâm á, là cái người thấy đạo thật. Còn nói rằng trong cái đầu lâu là có trồng con mắt á, đó nói còn là thức, thì như vậy đó là chưa có phải khéo. Cho nên nói rằng đầu lâu không thức mắt rạng ngời, trong đầu lâu mà có con mắt thì đó là cái hợp lý. Nhưng mà bây giờ lại ở ngài Thạch Xuyên đã phân biệt nào là thức, đó là nào là hỷ, nào là thức, thì sao? Hỷ thức hết thời tinh tức lặng, người này đâu biện đục trong trong. Nếu mà bảo rằng hết cái hỷ, hết cái thức rồi mới là xong á, thì người đó không còn phân biệt được cái đục ở trong cái trong hay là cái trong ở trong cái đục. Bởi vì cái lý của nhà thiền là hồi hổ, không cho bật ở một bên, không cho nói rằng trong là hoàn toàn riêng trong, đục là hoàn toàn riêng đục. Mà trong cái đục có cái trong, trong cái trong có cái đục, trong đồng có mắt, có trong đầu lâu có đồng có mắt, trong mắt là sống hay chết, trong cái khô có rồng không, rồng sống hay chết. Như vậy trong cái chết có cái sống, trong cái sống có cái chết, không cho tách rời. Mà với ngài Thạch Xuyên thì muốn tách rời, cho nên nói rằng còn cái kiến giải thanh văn. Thế còn cái kiến giải thiền thì phải thấy ngay trong cái sống có cái chết, trong cái chết có cái sống, chứ còn thấy tách biệt là không được. Tăng lại hỏi sư: thế nào là khô mọc lý lâm ngâm? Sư đáp: quyết mạch chẳng đoạn. Thế nào là độc lâu lý nhãn tình? Sư bảo: khô chẳng hết. Lại có người được nghe chăng? Trọn người trên đại địa chưa có một người chẳng nghe. Khô mộc lý lâm ngâm là chân cứu gì? Chẳng biết chân cứu gì, người nghe đều mất. Như vậy thì cái con rồng ngâm trong cây khô đó thì ngài đáp là quyết mạch chẳng đoạn. Như vậy tức là nó còn liên hệ tiếp tục không có dứt. Để hỏi thế nào là độc lâu lý nhãn tình, tức là trồng có mát trong cái đầu lâu, thì ngài mới nói rằng khô chẳng hết. Bởi vì trong cái đầu lâu là khô và còn trồng mát. Như vậy thì để thấy rằng nó không có dứt khoát ở một bên. Lại có người được nghe chăng? Thì nói rằng người trong thiên hạ ai cũng được nghe hết. Hỏi nghe cái lông ngâm ở trong cây khô, rồng ngâm trong cây khô là ngâm chương cứu gì, bài gì, kệ gì, thì nó không biết bài kệ gì, nhưng mà ai nghe, người nào nghe cũng đều mất, nghe rồi thì mất chứ không có còn. Sư dạy chúng chư tăng ở đây cốt dưới áo, dưới y áo hội thông được việc hướng thượng, chớ có rảnh rang qua ngày. Nếu chỗ thừa đương đã rõ ràng, liền chuyển được chư thánh về sau lưng mình mới là tự do. Nếu chuyển chẳng đặng, hẳn phải học được thập thành, lại cần đến sau lưng các ngài khoanh tay nói đại thoại. Làm sao mà bị chuyển chư thánh lại sau lưng mình? Chư thánh là cỡ như ai? Cỡ như A-la-hán, cỡ như Bồ-Tát, như Phật. Như vậy thì tại sao giáo ngỗ nghịch đặt Phật ở sau lưng mình? Mình chưa thấy nói như vậy cái trái với đạo lý không? Bây giờ hỏi học tứ thập nhị chương chưa? Học rồi chưa? Trong tứ thập nhị chương có bài kinh nào na ná cái này đối với chúng nhé? Cúng dường đó. cúng dường trăm ngàn Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chính. Như vậy thì trăm ngàn Đức Phật bằng đạo nhân vô tu vô chính không? Bằng không? Nếu mà một người mà trăm ngàn Đức Phật mà không bằng một người đạo nhân vô tu vô chính, thì như vậy mình chuyển được không phải là Phật đứng sau lưng mình sao? Phải không? Đó là để ý nói rằng khi mình đạt được cái đó rồi, sống được với cái đó rồi, thì Phật cũng là cái bên ngoài, phải không? Đâu bằng cái đó. Vì vậy cho nên trong kinh cũng đã nói rõ những điều đó. Còn nếu mà chuyển không được thì sao? Phanh tay đứng trước ngài chắp tay cầu xin, hỏi đáp, hoặc là để mà đọc tụng những cái lời của ngài. Thì như vậy mấy chú thấy, nhiều khi mình thấy tội nghiệp ông Phật mình ghê hơn. Ông Phật mình là thiệt hay giả? Mấy chú trả lời dùng coi. Ổng thiệt mà mình lên lại ông Phật trên chùa là thiệt hay giả? Như vậy thì bắt ông Phật thiệt đi lại ông Phật giả, tội nghiệp không? Như vậy thật là tội nghiệp, phải không? Mà mình bây giờ mình đừng sống như cái đó, biết rõ là ông Phật nó giả mà bắt ông Phật thiệt lại hoài, phải không? Đó. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại đem ông Phật thiệt lại ông Phật giả? Bởi vì có Phật thiệt mà không thấy thôi, thấy cái thần tứ đại dư nhớt này, cho nên lại Phật giả có phước. Tới chừng nào mà thấy ông Phật thiệt của mình rõ ràng sừng sững đó rồi thì chắc cũng phải lại Phật giả nữa, phải không? Đó là cái chỗ ý ở đây muốn chỉ cho mình thấy vậy. Khi mà mình sống được cái đó, chuyển được cái đó rồi, thì chính mình mới là trên hết. Nếu chuyển được chính mình thì tất cả cảnh thô trọng đến đều làm chủ được. Nếu là chuyển mình thì cái gì đến đều làm chủ được. Ví như đi trong chỗ lầy kẹt té cũng làm chủ được. Như có vị tăng hỏi ngài Dược Sơn, trong giáo lý Tam Thừa lại có tổ ý chăng? Dược Sơn đáp có. Tăng thưa đã có, tổ Đạt Ma lại đến làm gì? Dược Sơn bảo chỉ vì có nên đến. Mấy chú thấy là rất là tự tại. Hỏi chứ trong giáo lý Tam Thừa, tức là kinh điển, có ý tổ trong đó không? Thì nếu mà không có thì ý tổ ngoài cái lời Phật giải đó, phải không? Cho nên phải nói có. Mà đã có thì sẵn rồi, còn tổ Đề Đạt Ma qua nói ý tổ sư chi nữa, có rồi nói cái gì, phải không? Thì ngài nói bởi có cho nên đến. Thì bây giờ tôi hỏi lại mấy chú, nơi mấy chú có ông Phật sẵn không? Có. Và có thì tôi dạy mấy chú làm chi nữa? Bởi có cho nên tôi mới dạy, phải không? Nếu dạy không có thì dạy rồi cũng đâu có biết, phải không? Bởi có cho nên quên đi, bây giờ dạy ra chỉ ra cho thấy, phải không? Như vậy thì đến rất là hữu lý, bởi vì có cho nên đến. Thế là đâu chẳng phải làm chủ được, chuyển được về nơi mình sao? Kinh nói Phật đại thông trí thắng, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện trước, chẳng đặng thành Phật đạo. Nói kiếp là đới, vậy gọi đó là tập thập thành, cũng gọi là đoạn sấm lậu, chỉ là đầu mười đường đã bạc, chẳng quên đại quả, nên nói thủ trụ đam trước, gọi là thủ thứ thừa đương, không phân quý tiện. Đoạn đó nói gì hiểu không? Đức Phật đại thông trí thắng, mười kiếp ngồi đạo tràng, đó là dẫn kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Tại sao mà mười kiếp ngồi đạo tràng mà Phật pháp chẳng hiện tiền, rồi chẳng thành Phật đạo? Lỗi tại chỗ nào? Hả? Lỗi tại chỗ thấy kiếp còn mắc kẹt. Mười kiếp, mà kiếp là thời gian, còn thấy thời gian thiệt, đó là đới là kẹt đó. Còn thấy thời gian thiệt, đó là cái lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai đó là nó chỉ là đầu mười đường đã bạc, chẳng quên đại quả. Mười kiếp thì coi như là mười cái đầu đường, mười cái đường nó đã bạc, nhưng mà còn mong thành Phật quả, còn mong chờ, đó là cái lỗi thứ hai. Cho nên Phật pháp không hiện tiền, không thành Phật quả. ta thường thấy trong tùng lâm thích bàn một thứ hai thứ phải hay thành lập được sự chăng? Những cái ấy chỉ nhằm việc nên việc đã qua hiển bài. Các ông chẳng thấy ngài Nam Tuyền nói cho ông thập thành so với Vương lão sư vẫn còn một đường tiến rất khó. Việc đến đây cần phải chín chắn mới được minh bạch tự tại. Bất luận thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chỉ là tất cả chỗ chẳng dời đổi. Nguyên là người thuở xưa, cốt yếu chẳng đi con đường xưa. Nếu có tâm vui mừng thành đới trước, nếu thoát được giãn trạch là sao? Cổ đức nói chỉ e chẳng được luân hồi. Mấy cái này đọc dễ hiểu không? Nói rằng ở trong chùa thích bàn việc bàn một thứ hai thứ, ngồi lại thì bàn việc này việc kia việc nọ, phải không? Bàn lăng xăng lộn xộn. Nếu mà bàn vậy đó lại hay thành lập được sự chăng? Tức là mình bàn những việc này việc kia mà mình có làm được không? À, những cái ấy chỉ là nhầm việc đã qua hiển bàn. Tức là những cái mà nó đã qua rồi mình cứ lập tới lập lui bàn. Bàn những cái mà bàn cái gì? Cái đã thấy, cái đã nghe, phải không? Mà đã thấy, đã nghe tức là cái đã qua. Đã qua cứ lặp lại hoài, sao không sống cái hiện tại, phải không? Như vậy tất cả cái nói chuyện với chú, nói chuyện cái gì thì nói từ nghe coi, toàn nói chuyện đã qua không, phải không? Có chú nào nói chuyện hiện tại không? Như vậy là không có sống cái hiện tại, sống với quá khứ không? Hồi nãy đi đâu về thấy cái gì đó, bây giờ về kể lại cho huynh đệ nghe, tưởng như nó hiện tại chứ có hiện tại đâu, nó hồi nãy tức là qua mất rồi, phải không? Còn chuyện hôm qua hôm kia cũng là chuyện đã qua. Như vậy tất cả cái nói chuyện với chú toàn là chuyện đã qua thôi. Đã qua cho nó qua đi, kể lại chứ. Nếu đừng có biết những cái đã qua thì có việc gì nói không? Có gì để nói đâu, hiện tại là hiện tại, có gì để nói? Sở dĩ mình lăng xăng lộn xộn cứ là bài cái việc đã qua đâu, phải không? Mà đã qua tức là quá khứ, là cái chết, thành nó sống như người chết, sống cái đã mất. Như vậy thì không có sống như hiện tại, cho nên ngay hiện tại mà sống. Mà ngay hiện tại sống có chuyện gì phải nói, có gì nói không? Bởi vậy cho nên mình có cái lỗi là cứ hiển bài cái việc đã qua không à. Các ông chẳng thấy ngày Nam Tiền nói cho ông thập thành so với Trương lão sư vẫn còn một con đường tiếp, dầu cho ông nhớ giỏi thuộc lòng cái gì cũng được hết, nhưng mà tất cả cái nhớ cái được đó là chuyện thập thành, tức tròn đủ hết á, và cũng vẫn thua Dương lão sư một đường tiến, tức là một mức. Nghĩa là ngài sống với cái hiện tại thôi, tức là tất cả cái gì đã qua không màng tới nữa. Rất khó. Đây, việc đến đây cần phải chín chắn mới được minh bạch tự tại. Nghĩa là phải chín chắn thì mới minh bạch tự tại được. Đây dạy nè, bất luận thiên đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chỉ là tất cả chỗ chẳng dời đổi. Nghĩa là trong tất cả cảnh đó mà tâm không có sai biệt, không có đổi khác. Nguyên là người thuở xưa, chỉ là một con người từ thủy chí chung đó thôi, chứ không có ai khác hết. Cốt yếu chẳng đi con đường xưa. Mà tại sao người thời xưa muốn cho đi đường xưa? Nghĩa là sao? Lẽ là người thời xưa thì phải đi lại con đường xưa chứ. Bởi vì cái người thời xưa là chỉ cho người nào? Là chỉ cho cái người không tướng đó. Con người không tướng đó, gọi là con người thời xưa. Mà con người không tướng đó hồi xưa có sẵn chưa? Nhưng mà hồi xưa mình thấy không? Nếu mình thấy thì ngày nay đâu còn ngồi đây, phải không? Như vậy thì con người thời xưa đã có mà đẹp.